Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Giải đáp cho con một thắc mắc về sự bán sinh Tây Phương Cực Lạc. Như là các tài liệu kinh Phật có nói, thì nếu chúng con trong lúc lâm chung nhất tâm niệm Phật thì đức từ phụ A Di Đà sẽ phóng ánh sáng hào quang đến và tiếp dẫn cho thần thức của chúng con được hóa sinh nơi hoa sen đất bảo của Tây Phương Cực Lạc. Thế nhưng mà con có một thắc mắc là giả sử như vào lúc lâm chung con niệm hồng danh đức Phật A Di Đà, và giả sử cái thông tin về con đang niệm Phật đến đức Phật A Di Đà, thì cái tốc độ thông tin truyền đó cũng không thể vượt quá được tốc độ ánh sáng. Sau đó đức Phật A Di Đà lại phóng ánh mỏng hào quang từ Tây Phương Cực Lạc cách đây 10 muôn ức cõi nhân Phật đến trái đất này thì phải ít nhất là hàng tỷ năm, và sau đó thì thần thức của con lại từ đây mà lên cõi Tây Phương Cực Lạc, thì tất cả ba quá trình đó không thể diễn ra trong một vài sát na được. Do đó một là con thắc mắc điều ấy.
Đây là câu hỏi hay nhất về Tịnh Độ Tông từ trước đến giờ chúng tôi được hỏi. Câu hỏi đã vận dụng kiến thức về vũ trụ học hiện đại với khái niệm năm ánh sáng để nêu ra về cái niệm Phật nhất tâm bất loạn và sự phóng hào quang tiếp độ vãng sinh bằng tha lực của Phật A Di Đà, làm thế nào để đạt được như ý. Trong câu hỏi có nêu ra một cái dữ liệu mà kinh A Di Đà đã ghi, đó là thế giới Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà là cách chúng ta 10 muôn ức năm, 10 muôn ức quốc độ, tức là nó xa, mà nói theo ngôn ngữ hiện đại là gì, năm ánh sáng. Hiện tại đó, cái giới hạn của khoa học hiện đại đó chưa cho phép con người thám hiểm được các định tinh hành tinh ngoài hệ mặt trời của chúng ta. Chúng ta đang có cái chỉ tiêu là đến được sao Hỏa. Hiện tại chúng ta mới đạt được là đến được mặt trăng ta. Từ năm 1969, nay đã là 47 năm, chúng ta chưa có những tiến bộ vượt trội hơn. Trong kinh Phật đó thì mô tả rằng là ngoài địa cầu chúng ta đang sống thì có vô số các địa cầu có sự sống của con người, và Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà là một trong những địa cầu như thế. Để đến được như thế đó đó thì máy móc hiện đại, các phi thuyền hiện đại chưa đủ sức để đưa chúng ta đi, và nếu đi đó thì chúng ta phải mất đến năm ánh sáng, một cái đơn vị đo lường về khoảng cách đó, rất là lớn, rất là xa, rất dài lâu. Đang khi thì cái tích tắc của sát na mà chúng ta lâm chung để niệm nhất phân bất loạn á, thì cái tốc độ truyền cái dữ liệu đó của chúng ta đó, qua bên kia đó, nó phải mất cái thời gian, và ánh sáng hào quang đó mà tỏ chiếu xuống chúng ta cũng phải mất một thời gian nhất định. Như vậy để cho cái cầu và cái ứng này đó nó được diễn ra đó, là nó đã khoảng cách đến là hàng nghìn năm ánh sáng, hàng trăm năm ánh sáng rồi. Thực ra thì giao tiếp của tâm đó, nó diễn ra trong tích tắc, nó khác với giao tiếp vật lý. Ví dụ như trong giảng đường của chùa Hoàng Xá có một cái máy, có một cái đèn pha cách chúng tôi khoảng 5 mét, và vì cái khoảng cách nó quá gần cho nên nó là ánh sáng nó kịp thời đến gương mặt, và do đó cái người quay phim đó sẽ có được những cái thước phim về gương mặt chúng tôi, nó đủ ánh sáng. Đó là cái khoảng cách quá gần chúng ta dễ hình dung được. Nếu như chúng ta có một cái bóng đèn tương tự ở cách chúng ta 5 cây số thì ánh đèn đó chắc chắn là không tới được cái chùa Hoàng Xá này rồi. Đó là về vật lý, ánh sáng nó đi nó có giới hạn. Bây giờ chúng ta thử hình dung một cái câu chuyện đối thoại giữa tỳ kheo Na Tiên và vua Di Lăng Đà. có nội dung cũng gần gần giống nhau thôi. Thì Đại Đức Đa Tiên mới yêu cầu vua Di Lăng Đà hãy liên tưởng cái phòng kế bên phòng khách mà nhà vua đang tiếp nhà sư, và cho nhà sư biết đó là mất bao nhiêu lâu thì cái sự liên tưởng đó nó xảy ra. Nhà vua trả lời là trong tích tắc thôi. Đại Đức Đa Tiên tiếp tục hỏi, bây giờ nhà vua hãy nhắm mắt lại, liên tưởng đến nửa vòng trái đất, và nhà vua cho tôi biết rằng đó là mất bao lâu thì cái tâm của nhà vua nó có mặt ở nửa vòng trái đất đó. Nhà vua trả lời rồi, cũng ở trong vòng tích tắc thôi. Như vậy đối với tâm á, thì cái khoảng cái không gian không còn là một chướng ngại vật nữa. Cái cảm nhận lẫn nhau đó là không có chướng ngại. Nó khác với cái đường đi của ánh sáng, là đường đi của vật lý, vâng vâng. Như vậy á, chúng ta có thể kết luận rằng là để tâm giao cảm với tâm á, thì chúng ta không mất thời gian. Giống như là mình lên xe ngồi ở từ Hương Yên đến Hà Nội, chúng ta phải mất một tiếng mấy lái xe nếu không có đường cao tốc. Còn tâm nghĩ đến Hà Nội thì trong vòng tích tắc là chúng ta đã cảm nhận được Hà Nội rồi. Tương tự, khi ta ngồi ở đây ta nghĩ tưởng đến Mỹ thì trong tích tắc chúng ta đã liên tưởng được Mỹ rồi. Đó là cái tốc độ của tâm. Tại vì bằng hình dung và tưởng tượng mà, chứ đâu là phải đi thiệt đâu. Có đi thiệt đó thì nó mới dài lâu được. Đó là cái vấn nạn của vấn đề. Trên thực tế đó, chúng ta phải hiểu rằng là khi mà Tỳ Kheo Pháp Tạng phát 48 lời nguyện, trong đó có lời nguyện vừa nêu, Tỳ Kheo Pháp Tạng vẫn là một phàm tăng. Bây giờ đó thì Tỳ Kheo Pháp Tạng đã trở thành Phật A Di Đà. Cái trình độ tâm linh của Phật A Di Đà bây giờ phải cao gấp trăm lần, gấp nghìn lần, gấp triệu lần so với thầy Pháp Tạng. Cái đó chúng ta không thể phủ định được. Mặc dù hai nhân vật này nó có mối quan hệ là một người tiền thân, một người hậu thân, nhưng mà trí tuệ của Tỳ Kheo Pháp Tạng là có giới hạn, cho nên đó là ngài Pháp Tạng là phát nguyện trên nền tảng lòng từ bi thôi. Mình muốn như thế, tha thiết như thế để độ sinh càng nhiều càng tốt. Cái trên thực tế đó, khi đã trở thành Phật rồi, không có Phật nào, dù là Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai, độ bằng cảm tính được, phải độ bằng tứ thánh đế thôi. Tức là phải giải thích cho chúng sinh biết cái hậu quả của nỗi khổ niềm đau, rồi giúp cho chúng sinh đó là truy nguyên được cái nguyên nhân của nỗi khổ niềm đau để giải quyết nó. Sau đó Đức Phật giải thích đó là Niết Bàn là cái hạnh phúc cao nhất mà con người có thể đạt được ở kiếp này, do kết thúc khổ đau và nguyên nhân của nó. Là muốn đạt được hạnh phúc Niết Bàn đó thì chúng ta phải thực tập Bát Chánh Đạo. Ở đây Đức Phật nêu ra hai lớp nhân quả: quả khổ và nhân khổ, quả vui và nhân vui. Rất là rõ, rất khoa học. Một trong các cái đức tính mà Đức Phật đạt được đó, đó là đức bình đẳng. Và trong học thuyết xã hội học Phật giáo đó, Đức Phật đề cao bình đẳng xã hội, công bằng xã hội, bình đẳng giới tính và công bằng giới tính. Đức Phật là người đi tiên phong đầu tiên về phương diện này trên toàn cầu vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch. Đến thế kỷ thứ 17 sau Tây lịch đó, ở phương Tây mới đề cập đến cái công bằng xã hội và bình đẳng đó. Đức Phật đã đi trước rồi. Là người chủ trương cái công bằng xã hội thì không có lý do gì mà Đức Phật và các Đức Phật khác chỉ độ những người nghĩ tưởng đến mình thôi, còn những người không nghĩ tưởng đến mình thì không độ. Tức là mình khi mình phát khởi ra một cái câu niệm Phật rồi giao cảm được ngài, ngài mới phóng hồ quang tế. Mà nếu phóng hồ quang tế thì ngài phải đi đó hàng năm ánh sáng, giống như câu hỏi đưa ra. Cái đó là quy luật, tại vì đi là bằng cơ thể mà, và ánh sáng nó đi cũng phải là bằng cái không gian vật lý, nó phải mất một cái lượng thời gian nhất định, có thể là vài chục kiếp, có thể vài nghìn kiếp mới đến được cái chỗ này. Thì cái công việc chúng ta đã chết rồi và đã có mặt trong bào thai rồi, làm sao tiếp nhận được? Chúng ta phải hiểu việc đó về phương diện khoa học để không có hiểu lờ mờ về cái tha lực giáng sinh nữa. Ở đây thì Kheo Pháp Tạng thể hiện ra cái lòng từ bi của mình, muốn cho mọi người được độ trong thời gian ngắn nhất mà được nhiều người nhất, an toàn nhất. Nhưng mà khi độ sinh không có đơn giản như thế. Độ sinh phải giải thích được nguyên nhân khổ đau, rồi đưa ra cái phương pháp để kết thúc khổ đau. Đức Phật không thể ban thành quả cho một người nào được. Trong cái Kinh A Di Đà đó, Phật Thích Ca nói rõ, để giảng sanh Tây Phương Tịnh Độ đó, phải có đủ được 5 tiêu chí. Thứ nhất, căn lành lớn, tức là hết được tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ. Thứ hai, công đức lớn, làm các Phật sự và các thiện sự ở mức độ vĩ đại, chứ phải là làm qua lo tàn tàn chiếu lệ. Thứ ba, tạo nhân duyên tốt lớn, mở đầu tràng, mở cơ hội, dẫn dắt, khích lệ, hướng dẫn mọi người đồng tu. Thứ tư, quán pháp âm, tức là lấy dữ liệu của ta bà để xây dựng chánh nhân tịnh độ hiện tiền. Và thứ năm là niệm Phật nhất tâm bất loạn. Đó là năm tiêu chí mà ai đạt được hệ tiêu chí này đó thì người đó mới có thể đạt được cái sự giảng sinh sau khi qua đời. Còn cái lời phát nguyện của Tỳ Kheo Pháp Tạng chỉ phản ánh lòng từ bi thôi. Các Đức Phật không thể độ sinh theo cảm tính được. Mới độ sinh theo cảm tính thì các ngài không còn là cái công bằng xã hội nữa, chỉ độ những người cầu nguyện mình thôi. Và Đức Phật như thế cũng giống như Thiên Chúa của các tôn giáo khác thôi, có khác gì đâu. Thiên Chúa của Do Thái giáo chỉ độ người Israel. Thiên Chúa của đạo Thiên Chúa giáo cũng đặt trên nền tảng là độ dân Israel thôi, tức là con chiên trong đàn, chứ không độ các con chiên ngoài đàn. Tức là lòng từ bi đó có giới hạn, lòng nhân ái đó là có giới hạn thôi. Còn đang khi đạo Phật là chủ trương vô duyên từ bi, tức là từ bi mà không phân biệt đối tượng, từ bi không giới hạn. Và không phân biệt đối tượng mà không giới hạn có được hiểu là gì? Không cần cầu nguyện vẫn tiếp độ, chứ phải đợi chờ đến cầu nguyện đến, yêu cầu đến, gỡ thông tin đến thì mới tiếp độ, thì cái đó là có giới hạn rồi. Và cái cách mà vô duyên từ bi mà Đức Phật đã để lại chúng ta là gì? 30.000 bài kinh mà bây giờ chúng ta sở hữu được. Đó là những cái tấm bản đồ, những cái chìa khóa túi khôn, những chìa khóa trí tuệ mà ai sử dụng được nó, sở hữu được nó đó, sẽ giải phóng được toàn bộ các nỗi khổ niềm đau. Cái người có hiểu biết nhiều thì ít bị khổ, người không biết gì hết đó là dễ bị lừa đảo đó. Ví dụ như là nông dân ở miền Nam Việt Nam đi, lâu lâu là bị Trung Quốc nó đánh về phương diện kinh tế, có khi đó họ thu mua hết toàn bộ đĩa, cái con đĩa để làm gì? Họ thu mua hết sạch sành sanh. Có khi thì họ thu mua hết toàn bộ lá điều, có khi họ thu mua hết toàn bộ là cái bông của cái trái thanh long đó, để họ phá cái sản lượng và sản phẩm kinh tế nông nghiệp của Việt Nam. Mà người nông dân thì chỗ nào có lệ họ làm thôi, họ đâu có kinh nghiệm, họ cũng không được dẫn dắt, họ không được hướng dẫn. Cho nên khi đối diện trước những điều như thế là họ chạy theo cái nhu cầu thu mua của người Trung Quốc, và cuối cùng nó đẩy cái nền nông nghiệp Việt Nam vào chỗ chết thôi. Đó là những cái trò rất là thâm độc, là vì người nông dân thiếu hiểu biết, mà nhà nước á và những cái bộ cơ quan ban ngành liên hệ trực tiếp đến cái vấn đề này đó, đưa ra cái giải pháp quá chậm này. Để khi mà báo chí đưa tin nó là hậu quả nó quá xấu rồi đó, thì nhà nước mới nhập cuộc, thì việc nó đã rồi. Còn mình có trí tuệ đó thì mình không có bị như thế. Do đó đó, từ bi mà Đức Phật đã để lại cho chúng ta là chân lý và đạo đức được ngài khám phá và sống với, để lại qua kinh điển. Chúng ta phải có phận sự học theo và thực theo những lời Phật dạy, thì chúng ta mới có được cái kết quả an vui hạnh phúc trong đời. Chứ còn mà không hội đủ được năm tiêu chí đó mà mong giảng sanh Tây Phương thì không thể nào giảng sanh được rồi. Và chờ đến cái giao cảm thì nó phải mất đến năm ánh sáng, biết chừng nào thế. Mà đang khi con người sống trung bình có 125 năm ở trên địa cầu này, hàng năm ánh sáng là mình đã tái sanh đến nhiều kiếp, nhiều chục kiếp rồi. Cái ánh sáng hào quang của Phật A Di Đà ở tại Tây Phương Cực Lạc vẫn chưa chiếu soi đến cái địa cầu của chúng ta. Đó là lý do mà chúng tôi nói là đặt câu hỏi hay nhất về Tịnh Độ Tông từ trước đến giờ. Rất là sâu sắc. Và do vậy, người tu theo Tịnh Độ phải tránh tình trạng ăn những chiếc bánh vẽ do các thầy giảng về tịnh độ tông phương tiện dẫn dắt cho mình. Phương tiện dẫn dắt có nghĩa là gì? Hứa hẹn thôi, để cho mình vui, mình mừng, mình lạc quan, mình tích cực, mình yêu đề cho vấn đề mà thực tập pháp môn tịnh độ thôi. Còn về kết quả đó, phải đúng với nhân thì mới có được kết quả, còn không đúng thì không có kết quả. Ví dụ trong kinh đó, Đức Phật nói là có 5 loại phước mà người tại gia rất là cần đến. Thứ nhất là phước sức khỏe và tuổi thọ. Thứ hai là phước nhan sắc. Thứ ba là phước tài sản. Thứ tư là phước thuận duyên. Và thứ năm là phước trí tuệ. Muốn có cái phước nào thì phải gieo trồng nhân của phước đó mới ra được thôi. Mới có phước về sức khỏe và tuổi thọ. Và cái gen di truyền phải sống phù hợp, rồi phải nắm vững được kiến thức ăn uống, phải ngủ nghỉ, làm việc thích hợp, làm chủ cảm xúc, bảo vệ bò bình trong môi trường tốt, gieo nhân sự sống, hiến tạng, hiến mô, hiến xác cho y học, hàng loạt các yếu tố để tạo ra cái sức khỏe và tuổi thọ. Chứ không phải là cầu nguyện mà được, hay là bất cứ Phật nào hứa hẹn mà chúng ta đạt được. Nếu như thế thì không còn nhân quả nữa. Đang khi Đức Phật ra đề để truyền bá chân lý nhân quả cho chúng ta sống tốt để được hạnh phúc. Do đó chúng ta đừng quá quan trọng 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà qua hình thức của tỳ kheo pháp tạng. Và người tu tịnh độ nên dựa vào kinh A Di Đà. Kinh A Di Đà nói rất là thiết thực tiêu chí để tái sanh về cảnh giới đó. Ví dụ như Mỹ thì có cái tiêu chí muốn làm công dân Mỹ đó, thì nó có nhiều cách. Cái cách bằng tiền á là phải sở hữu được 500.000 Mỹ kim để trong tài khoản mà không sử dụng đến, rồi mở một cái công ty ở tại Hoa Kỳ thì nộp đơn đó, chúng ta sẽ trở thành công dân Hoa Kỳ rất là nhanh chóng, vì Mỹ muốn thu hút những người giàu. Canada đó có chủ trương tương tự nhưng mà giảm xuống còn 400 Canada kim thôi. Còn Úc trước đây cũng bắt trước, nhưng bây giờ nâng lên đó là 5 triệu Mỹ kim, 5 triệu Úc kim, để người ta thu hút những thành phần giàu có đến với đất nước của họ. Tức là ta đủ tiêu chuẩn là được vào thôi. Còn đi lậu như là người Việt Nam mình đi qua Pháp, đi qua Tiệp Khắc, đi qua Nga, đi qua Ukraine, rồi sau đó bằng cái con đường đó là trốn ở trong các cái thùng mà container để mà qua bên Anh định cư lại, bị bắt nhiều lắm và bị trả về nhiều lắm, không an toàn, thậm chí là bị giết chết để lấy nội tạng nữa, bán cho thị trường của Trung Quốc. Báo chí đã nêu những việc đó rất là nhiều. Như vậy, nếu chúng ta chưa đủ điều kiện để đạt được một cái kết quả nào đó, thì cái cầu nguyện hay cái sự phát nguyện của ai đó cũng chỉ là cầu nguyện và phát nguyện thôi, chứ không có kết quả được. Nhân quả phải thích hợp với nhau thì mới ước nguyện dẫn đến thành tựu được. Do đó, người tu tịnh độ phải tu hết sức nghiêm túc, đạt được căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn và nhất tâm bất loạn, thì tự động chúng ta được đi về thôi, không cần phải cầu nguyện gì, cũng không cần phải ai rước gì hết đó. Chúng ta đủ tiêu chuẩn để đến. Đó là ăn chắc mặc bền. Nói như vậy không phải là đã phá tịnh độ tông đâu, mà hướng dẫn một tịnh độ tông gọi là chắc cú, đảm bảo, và dựa vào nhân quả Phật đã dạy, chứ không có nói suông, không có hứa hẹn ảo, không cho ăn những chiếc bánh vẽ. Do đó các quý Phật tử cần phải hiểu rõ được điều này để chúng ta không có ngộ nhận. Và khi không có ngộ nhận á thì chúng ta không mê tín. Không mê tín á thì thấy rõ mọi thứ ở trong tầm tay của mình, và nỗ lực đúng nhân quả như thế thì có kết quả hiện thời. Hãy đi câu hỏi khác.